Đế Bá, chương 2777, Trầm Kim Long 1, góc truyện audio.com, sau khi Lý Thất Dạ đổi chỗ, lại gặp nguồn suối. Nguồn suối vẫn tuôn máu đen, phun trào không lâu sau biến mất. Lý Thất Dạ đuổi theo nguồn suối, liên tục đổi hướng, lần lượt tìm chỗ nguồn suối toát ra. Nhìn Lý Thất Dạ chạy theo nguồn suối, Thánh Lão Lục tìm ra manh mối, tò mò hỏi. Nơi nguồn suối xuất hiện là địa điểm xác cuồng thần hiện ra. Có thể nói vậy, Lý Thất Dạ gật đầu nói. Nhưng trước kia cuồng thần cắn nuốt thiên địa tại đây, phá hủy đại thế địa mạch chỗ này, khó mà suy tính địa mạch đã bị phá hoại biến đổi, khó thể định vị chính xác chỗ thi thể cuồng thần xuất hiện. Thánh Lão Lục bối rối hỏi. Vậy phải làm thế nào? Đây không chỉ là xác cuồng thần, nơi này còn có một bạch sáo trang tuyệt thế vô song. Lý Thất Dạ nhìn xương đen như mực nói. Xác cuồng thần sắp xuất thế, cách duy nhất là mượn trời sao vũ trụ suy tính định vị. Đáng tiếc ngày xưa cuồng thần cắn nuốt thiên địa tại đây, nuốt hết trời sao, nguyên bầu trời tan vỡ. Bây giờ chỉ đành gián tiếp suy tính từ bên ngoài cuồng thần hung địa. Thánh Lão Lục A-dua, Lão Tổ Tông ra tay là lấy chắc, Lý Thất Dạ lườm Thánh Lão Lục, bớt nói đi, ngươi ngoan ngoãn ở yên đây, ta ra ngoài hung địa mượn đại thế trời sao định vị. Nếu xác cuồng thần nổi lên mặt nước ta liền truyền vị trí của nó cho ngươi, hãy đào ra. Lý Thất Dạ bình tĩnh sai khiến. Khi có được xác cuồng thần rồi ta sẽ không bạc đãi ngươi, ta chỉ cần bạch sáo trang tuyệt thế vô song của cuồng thần, cá báu vật khác đều thuộc về ngươi. Thánh Lão Lục nói nhanh, cống hiến sức lực cho lão nhân gia đại nhân đây là vinh hạnh của tiểu nhân, có thể làm chút chuyện cho lão tổ tông nên là việc tiểu nhân phải làm, thù lao thì tiểu nhân không dám mơ xa. Câu này Thánh Lão Lục không nói trái lương tâm, cự phách như vậy bao nhiêu người muốn gặp cũng không được, làm tùy tùng chạy chân cho cự phách làm khổ sai đã là vinh hạnh vô cùng, có được thù lao hay không đã chẳng quan trọng. Lý Thất Dạ vỗ đầu Thánh Lão Lục, bớt ba hoa đi, Lý Thất Dạ cười mắng, ta mà không biết ngươi danh như quỷ sao, yên tâm đi, người làm việc cho ta thì ta chưa bao giờ bạc đãi hắn. Lý Thất Dạ luôn hậu đãi người cống hiến sức lực theo bên mình. Dù Thánh Lão Lục có lòng muốn nịnh bợ nhưng Lý Thất Dạ không ngại, miễn là gã chân thành làm việc thì hắn vẫn hậu đãi như thường. Thánh Lão Lục cười tươi như hoa, đa tạ Lão Tổ Tông dày yêu, một câu của Lão Tổ Tông khiến tiểu nhân cả đời được ích lợi vô cùng. Bộ dạng danh ma cáo già của Thánh Lão Lục làm Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Rồi, hôm nào gặp Khải Công chắc chắn ta sẽ nói tốt một hai câu cho ngươi. Nghe thế Thánh Lão Lục vui dạo dực, chỉ cần Lý Thất Dạ nói câu này là đã bằng tất cả báu vật khác. Với tông môn của Thánh Lão Lục nếu vãn bối lọt vào pháp nhãn của Lão Tổ Tông bọn họ là tạo hóa lớn nhất cuộc đời, cũng là vinh hạnh lớn nhất. Lão Tổ Tông bọn họ là tiên vương vô địch, tiên phú như Thánh Lão Lục dù gã có huyết thống cường đại cũng khó lọt vào pháp nhãn của Lão Tổ Tông bọn họ. Giờ nếu có Lý Thất Dạ nói tốt vài câu trước mặt Lão Tổ Tông bọn họ thì đúng là tạo hóa ghê gớm. Trong khi Thánh Lão Lục hớn hở, Lý Thất Dạ ra lệnh. Người canh chừng ở đớ, chờ ta định ra tọa độ sẽ truyền cho ngươi. Nhất định một, Thánh Lão Lục phấn khởi tinh thần ưỡn thẳng người, vỗ ngực bồm bộp bảo đảm với. Góc truyện audio.com, Lý Thất Dạ, đại nhân cứ yên tâm đi, tiểu nhân chắc chắn sẽ làm tốt, tuyệt đối không có sai lầm chút nào. Tiểu nhân làm việc thì đại nhân cứ yên chí. Nhìn Thánh Lão Lục tự biên tự diễn, Lý Thất Dạ cười lắc đầu, rời đi. Cường giả tu sĩ vào cuồng thần hung địa rất đông, đa số là đệ tử đại giáo cương quốc trong Tề Lâm Cảnh. Bọn họ đến cuồng thần hung địa tản ra tìm tòi cuồng thần hung địa, bọn họ muốn có được báu vật trong truyền thuyết hoặc được cơ duyên ghê gớm gì. Nhưng trong cuồng thần hung địa toàn là tĩnh lặng, không có bất cứ thứ gì, càng không có báu vật hay kỳ duyên như bọn họ tưởng tượng. Nhiều cường giả tu sĩ không cam lòng muốn đi sâu vào cuồng thần hung địa, nhưng sâu bên trong là xương đen như mực, lực lượng xâm thực héo rút rất mạnh, nhiều cường giả không chịu nổi. Cho nên khá đông cường giả tu sĩ chỉ có thể tới vùng cạn, không dám đi sâu bên trong. Đương nhiên cũng có tu sĩ cường đại tự phụ thực lực cường đại mạo hiểm vào sâu bên trong cuồng thần hung địa, bọn họ đi vào thấy nguồn suối, máu đen tuôn ra. Thấy nguồn suối và máu đen một chốc thế giới, cường giả tu sĩ mạo hiểm vào cuồng thần hung địa bàn tán ồn ào, tò mò thứ đó là gì? Đó là thứ gì? Có cường giả đuổi theo, nhưng nguồn suối đến vô ảnh đi vô tung, bọn họ không đuổi theo được. Nhiều lúc nguồn suối xuất hiện sâu trong cuồng thần hung địa, bọn họ không đuổi bắt được. Người có thể vào sâu trong cuồng thần hung địa là một thanh niên mặc hoàng bào, trên áo thêu rồng vàng, dáng vẻ phân chấn. Khi thanh niên vào sâu bên trong cuồng thần hung địa, hỗn độn chi khí tuôn ra, pháp tắc đại đế quanh quẩn như vang lên đại đế ngâm nga. Thanh niên này dựa vào thực lực mạnh mẽ vào chỗ sâu nhất. Thanh niên cũng đuổi theo nguồn suối, nhưng nó biến ảo khó dò, địa điểm xuất hiện không cách nào dự đoán được. Thanh niên cường đại không gì sánh bằng không cách nào định vị tung tích nguồn suối kia. Thấy thanh niên một mình vào cuồng thần hung địa, nhiều tu sĩ cường giả kinh thán. Thiếu chủ già Nhật đúng là mạnh, không uổng là truyền nhân xuất thân từ đế thống tiên môn, tương lai sẽ thành địa khí. Trầm Kim Long đã bước vào cảnh giới đạo hiền, mới khoảng 20 tuổi đã có tạo hóa như vậy, xứng là thiên tài. Tuy không thể so với thiên tài tuyệt thế như Kim Qua Tần Bách Lý, nhưng trong lớp trẻ hơn xứng là tài tuấn kiệt xuất. Thế hệ trước thấy thực lực của thanh niên bất chợt khen. Già Nhật môn có người kế tục, không uổng là truyền thừa môn phái mạnh mẽ nhất dưới sự cai quản của Tề Lâm đế gia. Trầm Kim Long, truyền nhân già Nhật môn, cũng là thiếu chủ của già Nhật môn. Trầm Kim Long nổi tiếng như cồn trong Tề Lâm cảnh, có người gọ gã là người mạnh nhất trừ Tề Lâm đế nữ trong giới trẻ. Già Nhật môn do già Thiên Thần Đế sáng chế, tuy rằng già Thiên Thần Đế xuất thân từ thần tộc, nhưng có tin đồn khi già Thiên Thần Đế còn trẻ là môn đồ của Tề Lâm đế gia. Vì lý do đó, dù già Nhật môn là đế thống tiên môn nhưng vẫn nằm trong sự quản lý của Tề Lâm đế gia. Tuy nhiên Tề Lâm đế gia không bao giờ can thiệp vào chuyện gì của già Nhật môn. Già Nhật môn là đế thống tiên môn một môn một đế, nghe đồn già Thiên Thần Đế có một vị đại đế được 6 mệnh cung, 3 thiên mệnh, có thể nói là đại đế xếp chót trong đại đế tiên vương. Nhưng già Nhật môn qua các đời kinh doanh vẫn rất mạnh. Cách chương.